Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật mùng 5 tháng 10 sau phần tin tức, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về việc Giáo hội Công giáo lên án hội Tam điểm. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề là Ba nhà đạo sĩ thờ lạy. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican. Sáng hôm qua, 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 vận động viên khuyết tật và những người tháp tùng. Ngài ca ngợi chứng tá của họ như một khích lệ cho những người khác đồng cảnh ngộ. Các vận động viên hay lực sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới về Roma tham dự cuộc thi đấu thể thao với chủ đề Hãy tin tưởng để sống động. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, sau khi đề cao giá trị của thể thao, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, việc thực hành thể thao của các vận động viên khuyết tật là một sứ điệp khích lệ cho tất cả những người sống trong những hoàn cảnh tương tự và trở thành một lời mời gọi dấn thân với tất cả năng lực của mình để cùng nhau thực hiện những gì tốt đẹp, vượt lên trên những hàng rào mà chúng ta có thể gặp chung quanh mình, và trước tiên là những hàng rào trong nội tâm của mình.
Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các vận động viên thân mến, chứng tá của anh chị em là một dấu chỉ hy vọng to lớn. Đó là một bằng chứng cho thấy trong mỗi người có những tiềm năng mà nhiều khi chúng ta không tưởng tượng được và chúng ta có thể phát triển trong niềm tín thác và liên đới. Thiên Chúa Cha là người đầu tiên biết điều đó và người nhìn chúng ta với lòng tín nhiệm. Người yêu thương chúng ta trong thân phận hiện tại, nhưng Chúa cũng làm cho chúng ta tăng trưởng theo những gì chúng ta có thể trở thành. Vì thế, trong nỗ lực của anh chị em đạt tới một nền thể thao không hàng rào, một thế giới không có người bị loại trừ, anh chị em không bao giờ lẻ loi. Thiên Chúa là Cha chúng ta ở cùng anh chị em. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì thể thao trở thành một thao trường đối với tất cả anh chị em, trong đó anh chị em tập luyện hàng ngày trong niềm tôn trọng chính mình và người khác. Một thao trường mang lại cho anh chị em cơ hội biết những người và môi trường mới, giúp anh chị em cảm thấy mình là thành phần tích cực của xã hội. Chủ nhật hôm nay mùng 5 tháng 10, lần đầu tiên ở đường Hòa Giải và quảng trường Pio 12 liền trước quảng trường Thánh Phêrô có bố trí một diễn trường lớn cho ngành thể thao khuyết tật thuộc các bộ môn khác nhau. Và lúc 12 giờ trưa, các tham dự viên cũng tham gia buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican, Tòa Thánh kêu gọi đừng đơn phương giải quyết các vấn đề ở Trung Đông bằng võ lực. Lập trường trên đây được Đức Tổng Giám mục Dominic Mampetti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, trình bày trong khuyên họp sáng ngày 3 tháng 10, 2014 tại Vatican, của các vị sứ thần Tòa Thánh ở các nước Trung Đông và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Mampetti đã trình bày về tình hình chính trị tổng quát ở Trung Đông và những nguyên tắc hướng dẫn hoạt động của Tòa Thánh. Ngài khẳng định rằng cần phải tìm kiếm hòa bình qua một giải pháp miền và toàn bộ không bỏ qua lợi ích của phe nào và qua đối thoại chứ không phải bằng những quyết định đơn phương áp đặt bằng võ lực. Về hiện tượng khủng bố, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bài trừ chủ nghĩa cực đoan là nguồn cội của khủng bố. Các vị lãnh đạo tôn giáo phải giữ một vai trò quan trọng, cổ võ đối thoại liên tôn và đặc biệt là sự cộng tác của tất cả mọi người để mưu thiện ích cho xã hội. Khi theo dõi tình hình chính trị ở Trung Đông và nói chung trong quan hệ với các nước có đa số dân theo Hồi giáo, Tòa Thánh luôn nghĩ đến các vấn đề cơ bản là việc bảo vệ và tôn trọng các tín hữu Kitô cũng như các nhóm thiểu số. Như những công dân với đầy đủ danh nghĩa và nhân quyền, nhất là quyền tự do tôn giáo. Trong phiên họp sáng thứ Sáu, 3 tháng 10, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel kiêm khâm sứ thần tòa thánh tại Jerusalem và Palestine, đã trình bày về cuộc xung đột tại Israel-Palestine và về sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại thánh địa. Ngài nhấn mạnh rằng, để có sự ổn định cho vùng Trung Đông và hòa bình tại vùng này, điều chủ yếu là phải giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Thực vậy, sau bao nhiêu năm, cuộc xung đột này tiếp tục không được giải quyết, với những hậu quả rất trầm trọng cho vùng này và thế giới. Đức Sứ Thần cũng xác nhận rằng, cuộc hành hương của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa và cuộc gặp gỡ cầu nguyện sau đó tại Vatican đã mở ra những hy vọng hòa bình. Cuộc xung đột mới đây tại Gaza nhắc nhở rằng tình trạng thật là trầm trọng và khó khăn, nhưng cần phải canh tân các nỗ lực ngoại giao để đạt tới một giải pháp công chính và lâu bền, tôn trọng quyền của cả hai phe trong cuộc xung đột.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cảm ơn và khuyến khích các vị sứ thần Tòa Thánh thực thi những sáng kiến cụ thể giúp các chính quyền và dư luận ý thức về thảm trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong bài giảng Thánh lễ Đồng tế sáng hôm qua mùng 4 tháng 10 với các vị sứ thần Tòa Thánh ở Trung Đông, Liên hiệp Âu Châu và Liên hợp quốc, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến thảm trạng đau thương mà các tín hữu Kitô và nhiều người khác đã và đang phải chịu ở Trung Đông. Bao nhiêu cộng đoàn Kitô có từ thời các thánh tông đồ đang phải đương đầu với những nguy hiểm trầm trọng và bách hại công khai. Đức Hồng Y nói, thật là đau buồn khi nhận thấy các quyền lực sự ác vẫn kéo dài và tích cực hoạt động, nơi một số tâm trí băng hoại có sự xác tín rằng bạo lực và kinh hoàng là phương pháp người ta có thể dùng để áp đặt ý chí quyền lực cho người khác. Thậm chí họ còn nấp sau chủ trương ngụy tạo, gọi là để củng cố một quan niệm tôn giáo nào đó. Đó thực là một sự sa đọa cảm thức tôn giáo chân chính, gây nên những hậu quả bi thảm và cần phải phản ứng lại. Giáo hội không thể im lặng trước sự bách hại mà bao nhiêu con cái mình phải chịu, và cộng đồng quốc tế không thể giữ thái độ trung lập giữa những người bị gây hấn và kẻ gây hấn. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng không được bỏ qua những gì có thể làm để thoa dịu thân phận của các anh chị em chúng ta đang bị thử thách và để ngăn chặn kẻ hung bạo. Chúa Quan Phòng cũng muốn dùng chúng ta, dùng tự do và hoạt động óc sáng tạo của chúng ta, sáng kiến và sự dấn thân hàng ngày của chúng ta. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh xác quyết rằng những Kitô hữu bị bách hại và tất cả những người phải chịu đau khổ bất công phải có thể nhận thấy giáo hội là tổ chức đang bênh vực họ, cầu nguyện và hành động cho họ, và giáo hội không sợ khẳng định sự thật, trở thành lời nói của những kẻ không có tiếng nói, bênh vực và bảo vệ những người bị bỏ rơi, người tị nạn và những người bị kỳ thị.
Erevan, lực lượng khủng bố Hồi giáo, gọi là Nhà nước Hồi giáo, đã phá sập thánh đường các thánh tử đạo ở Deir ez-Zor ở mạn đông Syria. Ông Ekwar Shamasanu, Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Armenia, lên án hành động này là một cuộc diệt chủng văn hóa. Ngoại trưởng Armenia, ông Ekwar Napandian, cũng công bố một tuyên ngôn lên án vụ phá hủy thánh đường các thánh tử đạo, trong đó có giữ di cốt của các nạn nhân cuộc diệt chủng Armenia. Ông gọi hành động phá hủy này là một sự mang rợ kinh khủng và kêu gọi cộng đồng quốc tế giảm bớt các nguồn lương thực, sự ủng hộ và tài trợ cho Nhà nước Hồi giáo này, đồng thời nhổ bỏ tận gốc rễ thứ dịch tễ đe dọa thế giới văn minh. Bộ trưởng Ngoại giao của Pháp, ông Claugren Fabius, cũng lên án sự phá hủy thánh đường biểu tượng quan trọng của cộng đồng Armenia trong thông cáo phổ biến trên mạng của Bộ Ngoại giao Pháp hôm 1 tháng 10. Ông Fabius viết, nước Pháp chào mừng các vị lãnh đạo của mọi tôn giáo, mặc dù có những cuộc tấn công và đe dọa, vẫn dấn thân tranh đấu cho sự bao dung và tôn trọng các nơi thờ phượng. Gia sản của Syria và Iraq, nhất là về phương diện tôn giáo, đang bị lâm nguy. Sự vi phạm nghĩa vụ bảo vệ gia sản văn hóa là một tội ác chiến tranh, và thủ phạm phải bị truy tố trước tòa án hình luật quốc tế. Tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đang động viên cùng với nước Pháp để cổ võ việc thi hành các hiệp ước quốc tế về việc bảo vệ các di sản văn hóa, nhất là trong tình trạng xung đột chiến tranh.
Sao Paulo, Hội đồng Giám mục Brazil tái nhắc nhở cho các linh mục về quy luật giáo hội không cho phép các giáo sĩ đảm nhận các chức vụ công quyền. Chủ nhật hôm nay, mùng 5 tháng 10, các cử tri tại Brazil sẽ đi bầu tổng thống, các vị thống đốc tiểu bang, thượng nghị sĩ và đại biểu nghị viện liên bang và tiểu bang. Trong số hơn 22.000 ứng cử viên vào các chức vụ đó, có 23 linh mục, theo tòa án tuyển cử tại Brazil. Hội đồng giám mục Brazil đã nhiều lần lên tiếng chống lại các linh mục tham gia chính trị đảng phái và ra tranh cử. Cha Denilson Gerando, giáo sư giáo luật tại Đại học Công giáo São Paulo, nói rằng, theo giáo luật, các chức vụ công quyền không phải là vai trò của linh mục. Cha cũng trích dẫn các khoản giáo luật số 285 và 287, cấm linh mục không được tham gia chính trị đảng phái. Tại Brazil, các ứng cử viên phải gia nhập một đảng để có thể tranh cử. Nhiều giám mục Brazil đã cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ biết là đã tạm thời cấm các linh mục tham gia chính trị như thế, không được thi hành các chức vụ thánh. Một phát ngôn viên của Tổng giáo phận Paraíba cho biết, năm linh mục ở địa phương quyết định ra tranh cử kỳ này đã bị cấm cử hành thánh lễ giải tội, cử hành lễ an táng và hôn phối. Đức Tổng giám mục Aldo Pagotto đã thi hành giáo luật về vấn đề này. Tại bang Roraima, linh mục Mariton Benedito de Holanda, quen gọi là cha Tôn, đang tranh cử chức vụ thống đốc tiểu bang sau khi làm thị trưởng thành phố Alto Alegre dos Parecis và đại biểu quốc hội liên bang ở thủ đô Brasilia. Cha Gerando nói tùy theo giám mục bản quyền thi hành giáo luật như thế nào, nhưng hầu hết các giám mục ở Brazil đều không đồng ý cho các linh mục tham gia tranh cử, đồng thời tiếp tục thi hành các nghĩa vụ tôn giáo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin kính mời quý vị nghe linh mục Nguyễn Tất Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo. Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Nguyễn Tất Thắng nói về vấn đề giáo hội Công giáo lên án hội Tam Điểm. Thưa cha, sau khi hội Tam Điểm được thành lập tại London, Anh Quốc năm 1717, các hội Tam Điểm cũng được thành lập tại các quốc gia như những hội độc lập. Các hội Tam Điểm có thể giống nhau về những tin tưởng và tục lệ, nhưng hội Tam Điểm không phải là một tổ chức hiệp nhất. Ngay từ khởi đầu, Hội Tam Điểm hoạt động rất mạnh tại các quốc gia như Tocachlan, Ireland, Hoa Kỳ, Canada, Australia, Tân Tây Lan, Italia, Đức, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển. Thế thì tại sao Giáo hội Công giáo lên án Hội Tam Điểm ạ?
Chúng ta được biết rằng Hội Tam Điểm là một tổ chức bí mật, nên những người ở ngoài không biết rõ mục đích và hoạt động của hội. Hơn nữa, chính các thành viên cũng không được biết đầy đủ về hội, nhưng chỉ thi hành những chỉ thị của cấp trên mà thôi. Năm 1736, giáo hội điều tra về hội Tam Điểm do ông Charles Slackville thành lập tại thành phố Firenze vào năm 1733, để đón nhận các thành viên tại Italia. Sau hai năm điều tra, Đức Giáo hoàng Clemente XII trong hiến chế In Eminentia Apostolatus ký ngày 28 tháng 4 năm 1738, lên án Hội Tam Điểm như là một tổ chức phá hoại giáo hội và quốc gia. Hội Tam Điểm, hoặc cũng được gọi là Hội Những Người Thợ Nề Tự Do, bành trướng rộng rãi và mạnh mẽ mỗi ngày với nhiều người gia nhập. Họ tuân giữ những quy luật của hội. Trong nhiều quốc gia, hội này đe dọa lại an ninh xã hội vì hội này không tuân theo luật dân sự và kinh tế của các quốc gia. Hơn nữa, hội Tam Điểm hoặc những trung tâm của hội này gây ra các tệ nạn xấu xa, không những chỉ liên quan đến hòa bình của các quốc gia, nhưng hơn nữa còn liên quan đến phần đổi các linh hồn. Vì vậy hội Tam Điểm bị lên án cũng như bị giáo hội Công giáo cấm đoán mãi mãi do hiến chế này. Tất cả giáo dân và giáo sĩ không được tham gia, sinh hoạt hoặc giúp đỡ hội này bằng bất cứ cách nào. Ai gia nhập hội này sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết.
Như vậy, giáo hội Công giáo công khai lên án hội Tam Điểm kể từ năm 1738 và tiếp tục qua nhiều triều đại giáo hoàng. Hội Tam Điểm càng phát triển mạnh mẽ, thì giáo hội Công giáo càng lên án khắt khe hơn trong các thế kỷ 18, 19 và 20. Xin cha cho biết, các đức giáo hoàng lên án hội Tam Điểm về những điểm nào, và các đức giáo hoàng có làm gì để ngăn cản hội Tam Điểm không ạ?
Đức giáo hoàng Benedict 14 và Pio thứ 6 tiếp tục lên án hội Tam Điểm như một tôn giáo dựng dưng hoặc chủ thuyết tục hóa, vì nó mang tính chất bí mật với những lời thề bảo mật và những hoạt động cách mạng bí mật. Ngài kêu gọi các vị lãnh đạo Kitô có những hành động hiệu quả với hội Tam Điểm. Đức giáo hoàng Pio 6 tuy không nói rõ về những người thợ nề tự do, nhưng lên án tính chất giả hình, triết lý tự nhiên và những khuynh hướng cách mạng phá hoại trong thời đại của Ngài. Đức giáo hoàng Pio 7 lên án những hội bí mật là nguyên nhân chính của những biến động cách mạng ở Âu Châu, và chống lại việc cổ võ đạo đức giả hình trong các nhóm Carbonari tại Italia. Nhóm này là một nhánh của hội Tam Điểm, hoặc ít nhất là theo mô hình hội Tam Điểm. Đức giáo hoàng còn lên án hội Tam Điểm là tôn giáo dựng dưng, cũng như hành động phỉ báng cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô trong những lễ nghi phạm thượng của hội. Hơn nữa, hội còn tỏ ra bất kính đối với các bí tích của giáo hội, cũng như cười nhạo những mầu nhiệm của đạo Công giáo. Hội chống đối và chốt phế Đức giáo hoàng. Một đàng họ đề cao bác ái và những nhân đức khác, nhưng giáo huấn luân lý của hội là đồi trụy nhất. Họ bênh vực lối sống theo dâm đãng quá độ, và dạy rằng ám sát những người phản bội bí mật của hội là hợp pháp. Họ còn khuấy động những cuộc nổi loạn chống lại vua và những người cai trị khác, và tước đoạt những quyền lực của các vị lãnh đạo. Đức giáo hoàng Leo 12 biết rằng các vị lãnh đạo Kitô không vâng phục yêu cầu của Ngài để dẹp tan những giáo phái hội Tam Điểm vì sự an toàn của giáo hội và quốc gia. Ngài cũng lên án những hoạt động phá hủy của hội Tam Điểm cũng như những hội bí mật khác tại các trung tâm trí thức trong Âu Châu.
Thưa cha, Đức giáo hoàng Leo 12 tố cáo những vụ ám sát có hệ thống, lên án tuyên truyền không hợp luân lý và tôn giáo. Ngoài ra, Ngài nắm chắc về một sự kiện nhất định và đáng tin cậy là tất cả các giáo phái bí mật, mặc dù khác nhau về tên, chúng được liên kết chặt chẽ với nhau bằng dây liên kết xấu xa của những mẫu thiết kế độc ác và không đạo đức. Đó là lý do mà Đức giáo hoàng Leo 12 thôi thúc các vị lãnh đạo quốc gia có biện pháp tích cực đối với kẻ thù của cả giáo hội và nhà nước, đúng thế không thưa cha?
Đúng vậy. Đức giáo hoàng Leo 12 lên án một cách đặc biệt về lời thề tuyệt đối mang tính cách đồi bại và tội ác mà các thành viên hội Tam Điểm không được bộc lộ bí mật của hội, cũng như lên án tử hình cho những người tiết lộ bí mật cho bề trên của họ là giáo sĩ hay giáo dân. Ngài khuyên nhủ các tín hữu phải chạy trốn khỏi những con người đó, vì họ là bóng tối của ánh sáng và là ánh sáng của bóng tối. Cẩn thận với những lời tán tỉnh và ngọt ngào của họ. Ngài mạnh mẽ nhắc lại vạ tuyệt thông của Đức giáo hoàng Clemente 12 áp dụng cho tất cả những người hoặc là tham gia vào các giáo phái, hoặc là tư vấn, giúp đỡ hay hỗ trợ bằng bất cứ cách nào, trực tiếp hay gián tiếp. Đức giáo hoàng Pio thứ 8 một lần nữa đổi mới sự lên án của người tiền nhiệm của mình và đề cập đến tình trạng nguy hiểm sắp xảy ra xuất phát từ ảnh hưởng hội Tam Điểm trong các trường học và cao đẳng, thông qua giáo viên của họ để đào tạo ra một loại con người mà như lời Thánh Leo cũng có thể được áp dụng. Nói dối là quy tắc của họ, Satan là chúa của họ, và những hành động đáng xấu hổ chính là sự hy sinh của họ. Đức Giáo hoàng Gregorio XVI so sánh những hội bí mật với một bồn rửa, trong đó đang quy tụ và gom góp hành vi phạm thánh, ô nhục và phỉ báng trong những lạc thuyết ghê tởm nhất.
Còn nghe nói rằng Đức Giáo hoàng Pio IX đã lên án hội Tam Điểm và các giáo phái bí mật tương tự ít nhất 6 lần khác nhau trong những năm từ 1846 đến 1873 qua các thông điệp của ngài. Thế thì Đức Giáo hoàng Pio IX đã nói gì về những giáo huấn nguy hiểm của hội Tam Điểm thưa cha?
Trong tông thư đầu tiên của mình, Đức Giáo hoàng Pio IX khẳng định lại và nhắc lại việc lên án của những vị tiền nhiệm của ngài để chống lại những giáo phái bí mật độc hại, những người từ bóng tối bước ra để hủy hoại và tàn phá giáo hội cũng như nhà nước. Một lần nữa, ngài muốn chứng minh rằng các học thuyết khủng khiếp đó cho phép con người dửng dưng trong vấn đề tôn giáo và làm cho con người nghĩ rằng họ có thể được ơn cứu đổi đời đời bằng việc tuân giữ bất cứ tôn giáo nào. Sau đó ngài áp dụng lời Chúa cho những người theo các giáo phái Tam Điểm như sau: các anh có người cha là ma quỷ và các anh muốn làm công việc của cha các anh. Năm 1865, ngài đau buồn vì trên thực tế có rất nhiều nhà lãnh đạo quốc gia đã bỏ qua những huấn thị của tòa thánh, nên các giáo phái Tam Điểm đã không bị đàn áp. Ngài khẳng định rằng sự bỏ bê của họ mang lại hủy hoại và tàn phá cho toàn thể Âu Châu. Cuối cùng, ngài nhắc nhở tất cả nên biết rằng những người theo các hội bí mật là con sói đội nốt chiên với ý định phá hủy đoàn chiên, phải xem họ thuộc trong số những người mà Thánh Tông Đồ đã cảnh cáo chúng ta rất nghiêm khắc, không có quan hệ với họ, thậm chí cũng không chào họ theo như thường lệ. Một lần nữa, trong lá thư gửi Đức Tổng Giám mục Paris, ngài nói về sự kết hợp các giáo phái như hình thành hội đường của Satan, mà đối tượng là để xóa bỏ giáo hội Chúa Kitô khỏi vũ trụ.
Sách Hiến pháp xuất bản vào năm 1723 của hội Tam Điểm nêu lên thái độ mới về niềm tin tôn giáo. Một người thuộc hội Tam Điểm có nghĩa vụ phải vâng phục luật luân lý, và nếu người ấy hiểu đúng đắn về nghệ thuật, người ấy sẽ không bao giờ trở thành người vô thần, ngu dốt, cũng không phải là người tự do không tôn giáo. Nhiều người vẫn thắc mắc rằng hội Tam Điểm là một tổ chức chính trị xã hội hay là tổ chức tôn giáo thưa cha?
Ngay từ ban đầu, thành viên hội Tam Điểm bị buộc phải thuộc về tôn giáo của quốc gia hay dân tộc, bất kể tôn giáo đó là gì. Nhưng bây giờ thành viên buộc phải theo tôn giáo mà trong đó tất cả mọi người đồng ý và giữ lại các ý kiến riêng của chính họ. Hội Tam Điểm mang tính chất tôn giáo, nhưng không phải là tổ chức tôn giáo thuần túy, vì không có những tín điều chắc chắn, không có quyền bính và tổ chức rõ ràng. Nhưng Hội Tam Điểm được thành viên coi là tôn giáo hoàn vũ. Tôn giáo đó không phải là Kitô giáo hoặc tôn giáo được mặc khải. Thành viên Hội Tam Điểm tin Thiên Chúa là cha, con người là anh em với nhau và linh hồn bất tử. Những niềm tin này có thể do trí tuệ con người khám phá ra. Những xác tín về Chúa Giêsu Kitô, quyền bính, quyền giảng dạy của giáo hội và ân sủng bí tích được coi là những ý kiến cá nhân mà thành viên Tam Điểm phải giữ riêng cho chính họ và không được làm phiền lòng những anh em khác trong hội. Những người theo hội Tam Điểm được coi là những người theo thuyết tự nhiên. Đức Giáo hoàng Leo XIII đã nêu lên rằng bây giờ tín lý căn bản của những người theo thuyết tự nhiên là bản chất con người và lý trí con người, là người hầu và là người hướng dẫn trong tất cả mọi sự. Họ phủ nhận bất cứ điều gì đã được Thiên Chúa dạy dỗ, và họ cho rằng không có tín điều tôn giáo nào hay chân lý nào mà trí thông minh của con người không thể hiểu được, và cũng không có thầy dạy nào được tin tưởng vì lý do quyền bính của mình.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Ba nhà đạo sĩ thờ lại.
Từ con phố chính, một đoàn diễn hành tiến tới, ngựa Thắng Yên và các con khác dắt bằng tay. Đơn Phong Đà và Lạc Đà, con thì người cưỡi, con thì chở đồ. Tiếng động của các móng như tiếng thác nước đổ xuống trên đá. Tới công viên, tất cả đều dừng lại. Đoàn diễn hành, dưới những tia rực rỡ của ngôi sao, là một sự huy hoàng tuyệt diệu. Các đồ trang trí rất giàu của các con vật, các y phục, kỵ mã, các khuôn mặt, các hành lý, tất cả đều chói sáng, và kết hợp vẻ sáng của kim loại, của da, của lụa, của ngọc, của các bộ lông, với ánh sáng sao. Con mắt rạng rỡ, miệng mỉm cười, vì một huy hoàng khác đã đốt lên trong lòng họ, sự huy hoàng của niềm vui siêu nhiên. Trong khi các đầy tớ tiến lại chỗ dành cho các đoàn du mục và các con vật, ba đại nhân vật xuống khỏi các con vật dành riêng của họ mà một người đầy tớ dắt tới một nơi khác. Họ đi bộ về phía căn nhà. Ở đó họ quỳ gối, chán chạm đất và hôn cát bụi. Đó là ba nhân vật quyền thế, theo như y phục của họ chỉ cho biết. Một người nước da rất đậm, vừa xuống khỏi con lạc đà, ông liền bao phủ toàn thân trong một áo lụa trắng tuyệt vời. Trên trán ông có một vòng đai bằng kim quý. Ở thắt lưng ông là cái dây lưng đắt tiền, ở đó có dắt một con dao, hay cái kiếm mà bao có trang trí các hạt ngọc. Hai người kia cũng xuống khỏi con ngựa tuyệt trần. Một ông mặc vải sọc rất đẹp, mà màu vàng nổi bật. Y phục này được làm giống như một loại áo dài, có một cái nón và một sợi dây. Hình như tất cả là một mảnh liền bằng sợi vàng, vì nó trang trí bằng các đường thêu chỉ vàng. Người thứ ba mặc một áo lụa thùng thình để ló ra cái quần rộng và dài, túm lại ở cổ chân. Ông khoác một cái khăn rất mỏng, giống như một mảnh vườn đầy hoa, vì nó được trang trí toàn bộ bằng những màu sắc rất tươi. Trên đầu ông cuốn khăn được giữ bằng một sợi dây xích bằng miêu ngọc và kim cương. Sau khi đã tôn kính căn nhà nơi vị cứu tinh cư ngụ, họ đứng dậy và ra tới nhà dành cho đoàn du mục, nơi các đầy tớ đã gõ cửa để xin mở. Thị kiến dừng lại ở đây, rồi sau ba tiếng đồng hồ lại tiếp tục với cảnh các nhà đạo sĩ thờ lạy Chúa Giêsu. Đây là lúc ban ngày, mặt trời rực rỡ trên trời vào lúc sau trưa. Một người đầy tớ của các đạo sĩ băng qua công trường và đi lên chiếc cầu thang nhỏ của căn nhà nhỏ. Anh ta vào, anh ta ra, anh ta trở về quán trọ. Ba nhà đạo sĩ ra, một người có người đầy tớ riêng theo sau. Họ băng qua công trường. Số người ít ỏi qua lại quay mặt nhìn các nhân vật oai vệ đi qua rất từ từ và trang trọng. Từ lúc người đầy tớ vào tới lúc ba nhà đạo sĩ vào, có khoảng thời gian độ một khắc đồng hồ. Điều đó cho phép các người trong nhà chuẩn bị đón khách.
Những người này bây giờ ăn vẫn còn sang trọng hơn là đêm hôm trước, lụa là rực rỡ, vàng ngọc sáng chói. Một chòm lông đắt giá lốm chốm những vảy quý lấp lánh trên đầu của ông có quấn khăn. Một trong những người đầy tớ mang một cái rương có cẩn khắp chung quanh, mà các đồ trang điểm bằng kim loại đều là vàng cẩn. Người thứ hai mang một cái cúp được làm cách rất tinh tế, được đậy bằng một cái nắp hoàn toàn bằng vàng chạm trổ. Người thứ ba mang một thứ bình rộng và thấp, cũng bằng vàng, có nắp đậy hình kim tự tháp, mà ở trên đỉnh có một viên kim cương. Những vật này hẳn là nặng, vì các người đầy tớ mang cách khó lòng, nhất là người mang cái rương. Ba người lên cầu thang và vào. Họ vào trong một phòng mà từ ngoài đường người ta phải đi ra lối sau nhà để vào. người ta nhận thấy một mảnh vườn nhỏ qua cửa sổ mở ra cho mặt trời. Các cửa ra vào thì ở trên hai bức tường. Các người chủ nhà đang đứng đó để nhìn, một người đàn ông, một người đàn bà và ba hay bốn đứa trẻ trong khoảng hai lứa tuổi. Maria ngồi ôm con trong lòng, Giuse đứng bên cạnh, nhưng cô đứng dậy ngay và cúi mình khi thấy ba nhà đạo sĩ vào. Cô mặc toàn trắng. Cô rất đẹp trong y phục trắng đơn giản, bao phủ từ cổ tới bàn chân, từ vai tới cổ tay tinh tế. Rất đẹp với đầu tóc quấn các bím vàng vòng quanh như triều thiên, với khuôn mặt mà sự cảm động phủ cho một lớp màu hồng rõ hơn, với đôi mắt mỉm cười dịu dàng, với khuôn miệng mở ra để nói, Thiên Chúa ở với các ngài. Ba nhà đạo sĩ ngây ra một lát, rồi họ tiến lên, họ quỳ phục dưới chân cô và xin cô ngồi. Họ thì không, họ không ngồi dù Maria mời. Họ vẫn quỳ gối và ngồi trên gót chân. Ba người đầy tớ ở đằng sau và cũng quỳ gối. Tất cả họ đều ở ngay sau cửa. Họ để ba vật mà họ mang theo ở trước mặt và họ chờ. Ba nhà đạo sĩ nhìn ngắm chú bé. Tôi thấy chú có vẻ độ từ 9 tháng tới 1 năm, vì chú rất tỉnh táo và phốp pháp. Chú ngồi tựa vào ngực mẹ, chú mỉm cười và nói líu lo với giọng chim nhỏ. Chú cũng mặc toàn trắng như má, với đôi xăng đan tí xíu ở chân. Y phục đơn giản, một áo dài nhỏ, từ đó lú ra các bàn chân lúc lắc, đôi bàn tay mũm mĩm muốn rờ vào tất cả, và nhất là khuôn mặt nhỏ rất đẹp. Với đôi mắt màu xanh dương đậm, trong sáng, cái miệng núm đồng tiền ở hai bên khi chú cười nhe ra mấy chiếc răng nhỏ. Các lọn tóc nhỏ giống như bụi vàng vì chúng bóng và mịn như tơ. Người đạo sĩ lớn tuổi nhất nói nhân danh tất cả. Ông giải thích cho Maria rằng, họ đã thấy, vào một đêm của tháng 12 trước, một vì sao mới đã thắp sáng lên trên trời với vẻ rực rỡ khác thường. Các bản đồ trời không hề bao giờ có vì sao này hay báo hiệu nó. Tên nó không được biết tới. Nó không có tên. Được sinh ra từ lòng Thiên Chúa, nó đã nở hoa để nói cho loài người một sự thật có phước, một bí mật của Thiên Chúa. Nhưng loài người không lưu tâm với linh hồn họ chìm trong bùn. Họ không nhìn lên Thiên Chúa và không biết đọc những lời người viết ra. Nguyện chúc tụng người muôn đời bằng những thiên thể bằng lửa trên bầu trời.
Họ đã thấy ngôi sao và đã cố gắng để hiểu tiếng nói của nó. Tự nguyện từ bỏ một ít giấc ngủ mà trước đây họ đã chấp nhận cho cơ thể họ. Họ quên ăn để vùi đầu vào việc nghiên cứu hoàng đới, sự giao hội của các hành tinh, thời gian, các mùa, các tính toán về thời gian cổ xưa và các phối hợp về thiên văn, đã nói cho họ tên và sự bí mật của ngôi sao. Tên của nó là Messiah. Bí mật của nó là đấng Messiah đến trong thế giới. Và họ đã ra đi để thờ lạy người. Người nọ không hề biết gì về những người kia. Băng qua núi, sa mạc, thung lũng, sông ngòi. Đi trong đêm, họ đã đến Palestina vì ngôi sao đi về hướng này. Rồi họ gặp thấy nhau ở phía bên kia biển chết. Ý Thiên Chúa đã hội tụ họ ở đó, và cùng nhau họ tiến lên phía trước. Họ hiểu nhau, mặc dù mỗi người vẫn nói tiếng của mình. Họ hiểu và có thể nói những ngôn ngữ của các nước mà họ đi qua bởi phép lạ của Thiên Chúa. Cùng nhau họ đi về Jerusalem, vì đấng Messiah là vua của Jerusalem, vua của người Do Thái. Nhưng ngôi sao biến mất ở trên trời của thành phố này. Họ cảm thấy con tim họ vỡ ra vì đau đớn. Họ tự xét mình xem có phải vì họ bất xứng với Thiên Chúa. Nhưng lương tâm của họ bảo đảm cho họ. Họ liền đến tìm vua Herodê để hỏi xem vua Do Thái sinh ra trong lâu đài nào để họ đến thờ lạy người. Nhà vua liền tụ họp các thủ lãnh của các thầy cả, các luật sĩ, để hỏi họ xem đấng Messiah sinh ra ở đâu, và họ trả lời ông rằng, tại Bethlehem xứ Juda. Họ đi tới Bethlehem và ngôi sao lại hiện ra trước mắt họ. Nó đã rời thành thánh và tối hôm qua nó đã gia tăng vẻ rực rỡ của nó. Tất cả bầu trời đều được đốt cháy, rồi ngôi sao dừng lại, thu thập ánh sáng của các ngôi sao khác vào luồng ánh sáng của nó và chiếu xuống trên căn nhà này. Họ liền hiểu là trẻ Thiên Chúa sinh ra ở đây. Bây giờ họ thờ lạy người, dâng cho người các tặng phẩm hèn mọn của họ, và hơn tất cả, họ dâng cho người quả tim của họ, sẽ không bao giờ ngừng chúc tụng Thiên Chúa vì ơn người đã ban cho họ, và yêu mến con của người mà họ được nhìn thấy trong một nhân tính thánh thiện. Rồi họ sẽ trở về cho Herode biết, vì ông cũng muốn thờ lạy người. Đây, cùng một chật, vàng là thứ thích hợp với một vị vua, đây là nhũ hương thích hợp với Thiên Chúa. Và đây, ôi mẹ, đây là mộc dược, vì con mẹ sinh ra là Thiên Chúa nhưng cũng là người, trong thân xác của người và trong cuộc sống làm người. Người sẽ biết cái cay đắng của định luật không thể tránh được của sự chết. Tình yêu của chúng con không muốn nói những lời này và nghĩ rằng thân xác người sẽ muôn đời giống như thần trí người. Nhưng ôi bà, nếu sự nghiên cứu của chúng con, nhất là nếu tâm hồn chúng con không lầm, thì con bà là vị cứu tinh, là đấng Kitô của Thiên Chúa, và vì thế, để cứu thế giới, người phải mang trên mình người mọi khốn nạn của thế gian, trong đó có hình phạt và sự chết. Chất nhựa này là để cho giờ đó, để xác thịt thánh của người không phải biết tới sự hư thối, và bảo trì nó nguyên vẹn tới giờ sống lại. Chớ gì do những của này người nhớ đến chúng con và cứu các tôi tớ của người bằng cách ban nước của người cho chúng. Lúc này để được thánh hóa, xin mẹ là mẹ người ban con nhỏ của mẹ cho tình yêu của chúng con, để nhờ được hôn chân người, phúc lành của trời xuống trên chúng con.
Maria đã thắng vượt sự sợ hãi gây ra bởi các lời của các nhà thông thái và đã giấu dưới nụ cười nỗi buồn của đám táng được nhắc tới. Cô ban tặng con nhỏ của cô đặt người vào cánh tay của người già nhất. Ông hôn bé và nhận những vuốt ve của bé, rồi ông trao người cho những người khác. Giê-xu mỉm cười và chơi với những tua rua và những sợi dây chuyền của ba ông. Người nhìn với vẻ tò mò vào chiếc hộp mở, chứa đầy những cái gì vàng và bóng loáng. Người cười khi nhìn thấy mặt trời làm thành một cái cầu vồng khi chiếu vào viên kim cương ở nắp bình mộc dược. Rồi ba người trả chú bé lại cho mẹ người và đứng dậy. Maria cũng đứng lên. Người đạo sĩ trẻ tuổi nhất ra lệnh cho các đầy tớ của ông ra ngoài. Lúc đó cả hai phía đều cúi đầu. Ba người còn nói thêm tí nữa. Họ không thể quyết định rời bỏ căn nhà này. Nước mắt cảm động ở trên mọi con mắt. Sau cùng, họ tiến ra cửa. Maria và Giuse hộ vệ họ. Chú bé muốn xuống dưới nhà nên đưa tay cho người già nhất trong ba người. Chú bước đi như vậy. Một tay ở trong bàn tay Maria, tay kia ở trong tay người bác học. Ông này cúi xuống để dắt chú. Giê-xu có bước đi chưa vững. Người cười và đạp chân vào dải ánh sáng mà mặt trời chiếu trên nền nhà. Ra tới cửa, không nên quên là căn phòng dài theo suốt bề dọc căn nhà. Ba nhân vật từ biệt bằng cách quỳ gối lần chót để hôn chân Giê-xu. Maria cúi xuống trên đầu bé, cầm tay bé để hướng dẫn bé làm cử chỉ chúc lành trên đầu mỗi người. Đó đã là dấu thánh giá do ngón tay nhỏ của Giê-xu vẽ dưới sự hướng dẫn của Maria. Rồi ba người xuống cầu thang. Đoàn du mục đã sẵn sàng và đang chờ. Các đầu hàm thiết ngựa sáng choáng dưới mặt trời đang lặn. Người ta tụ họp ở công trường nhỏ để nhìn cảnh tượng khác thường. Giê-xu cười và vỗ tay. Má người ẵm người lên và đứng tựa vào lan can ở trên đầu cầu thang. Mẹ giữ người, để một tay trên ngực người cho khỏi ngã. Giuse xuống dưới với ba ông và giữ dây cương cho mỗi người khi họ trèo lên ngựa hay lạc đà. Bây giờ, chủ cũng như đầy tớ, tất cả đều ở trên yên. Họ ra lệnh khởi hành. Ba người cúi xuống tới sát cổ con vật của họ để chào lần chót. Giuse cũng cúi mình, Maria cũng vậy. Và mẹ lại cầm tay Giê-xu để vẽ một cử điệu từ biệt và chúc lành.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 vận động viên khuyết tật và những người tháp tùng. Ngài ca ngợi chứng tá của họ như một khích lệ cho những người khác đồng cảnh ngộ. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cảm ơn và khuyến khích các vị sứ thần tòa thánh thực thi những sáng kiến cụ thể giúp các chính quyền và dư luận ý thức về thảm trạng các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Sao Paulo, Hội đồng Giám mục Brazil tái nhắc nhở cho các linh mục về quy luật giáo hội không cho phép các giáo sĩ đảm nhận các chức vụ công quyền.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.